Nam Mô A Di Đà Phật. Ấn Tổ dạy, khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lời này là Ngài nhắc cho chúng ta tình khẩu, tình ý, niệm Phật. Ta đang thực hiện một ngày tình khẩu 24 giờ. Quyết không nói chuyện, là y theo lời dạy của Ngài để thực tập thân, khẩu, ý thanh tịnh. Lục Tổ Huệ Năng thị dạy: thường kiến tự kỷ quá, bất thuyết tha nhân phi. Thường xuyên nghĩ đến lỗi lầm của mình. Tự kỷ quá là lỗi lầm của mình, bất thuyết là không được nói, tha nhân phi là cái lỗi của người khác. Còn Phật thì nói sao? Đáng tự quán thân, bất cầu kỳ quá. Chư vị nghĩ coi, chư tổ chư Phật nói những lời về ngôn ngữ thì khác nhau, nhưng mà ý nghĩa thì hoàn toàn giống nhau. Tất cả các vị đại sư, cao tăng, đại đức luôn luôn nhắc nhở chúng ta giữ gìn về khẩu nghiệp. Trên bảng chúng ta có ghi: khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Đây là lời Phật dạy. Chư Phật chư tổ luôn luôn nhắc đến cái lỗi của cái miệng là đầu tiên nhất, bất cứ chỗ nào cũng vậy. Một vị tổ khác thì nói sao? Bớt đi một câu chuyện, niệm thêm câu Phật hiệu, đánh chết tập khí đi, cho chân tâm hiển lộ. Cái tập khí này là chư tổ nói cái tập khí nói chuyện. Trong 10 điều thiện, gần một nửa là thuộc về khẩu nghiệp. Trong 10 điều ác, gần một nửa là khẩu nghiệp. Chính vì thế mà mình cứ suy xét kỹ thứ coi, tất cả những hiện tượng bất an động loạn trên xã hội hầu hết đều bắt nguồn từ cái miệng mà khởi ra. Ngay cái 10 điều thiện mình đếm từ 1 cho đến 10, hình như điều nào nó cũng dính vào cái khẩu nghiệp hết ấy. Ý thì tham sân si, khi tham thì thường nói những lời không đông thọc thì cũng ý ngữ, mà không ý ngữ thì cũng lưỡng thiệt, không lưỡng thiệt thì cũng ác khổ trong đó, tại vì nó không có đúng sự thật. Vì tham mà nói không thực. Giận dữ, chứ vị để ý coi, giận dữ thường khai khẩu, người giận thì mất khôn, lời nói thường thường không đúng. Cho nên từ cái lời nói đó nó mới phát sinh ra hiện tượng chống đối, kình địch, phá hoại nhau. Cho nên Phật mới dạy: thời mạt pháp là thời đấu tranh kiên cố. Có nghĩa là sự đấu tranh không bao giờ có thể chấm dứt được. Cho đến lúc mà Phật pháp diệt rồi, cái cơ cảnh lúc đó như thế nào? Tại sao như vậy? Chính là do cái đấu tranh kiên cố này mà đã đưa Phật pháp đến cái chỗ tận diệt luôn. Còn khoảng 9.000 năm nữa là đi đến thế kỷ đó, Phật cứu cũng được. Tại sao như vậy? Tại vì cái nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng. Mà cái nghiệp chướng đó nó khởi đi từ đâu? Khởi đi từ cái miệng. Khai khẩu thì thần thái động. Chư vị nghĩ coi, một người mà không tịnh tu, mở miệng ra thì nhất định cái tâm thái phải động. Tại vì tâm thái động nó mới điều khiển cái miệng nói. Khai khẩu thì tâm thần động, tâm thần động thì thị phi sanh liền. Chắc chắn bắt đầu từ đâu? Từ cái miệng thôi. Thị phi sanh thì phiền não khởi, chắc chắn. Những người mà đi chùa thường bị phiền não là do cái miệng không giữ. Phiền não khởi thì nghiệp chướng hiện hành, nghiệp chướng hình ảnh cứ từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, cứ thế là tiếp tục trong vô lượng kiếp tới bây giờ. Mình tưởng tượng thử nghiệp chướng chúng sanh nó nặng tới chỗ nào. Vì cái cộng nghiệp chúng sanh quá nặng cho nên thiên tai, họa hại nó xảy ra liên tục trên thế gian này, không ngừng được. Chính vì thế mà chư tổ thường thường khuyên nhắc chúng ta là tịnh khẩu niệm Phật. Hôm nay chúng ta tịnh khẩu, xin chư vị cố gắng ráng đi. Tịnh được lúc nào tịnh? Lỡ mở miệng nói ra mình giật mình, thấy cái bản hôm nay là ngày tịnh khẩu, giật mình tỉnh ngộ được, xin sám hối đi. Ở đây tổ còn nói vậy, thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Sám hối ngay cái chỗ này đi thì nghiệp chướng chúng ta từ đó mà nó tiêu đi không biết bao nhiêu. Mà kệ. Ngày hôm qua chúng ta nói đường xứ xuất sanh, tùy xứ diệt tận là cái chỗ nào. Từ cái cửa miệng này mà nó xuất sanh ra cái họa hại, cái chướng nạn, thì từ cái cửa miệng này mà mình ngậm lại không nói, tình khẩu, thì tự nhiên cái họa đó, cái tai đó nó cũng mất đi, tan biến đi. Cho nên từ cái chỗ này mà nó xuất sanh ra cái nghiệp chướng, từ chỗ này mình kiềm lại, mình phải tập như vậy thì mình mới được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu mình không tập như vậy thì xin thưa với chư vị, để cho nghiệp chướng nó có cái duyên nó khởi ra, đến lúc mà khi nằm xuống rồi không thể nào có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Chư vị có từng gặp những kinh nghiệm những người mà niệm Phật mấy chục năm mà sau cùng mất vãng sanh? Chư vị cứ để ý cái người đó là người như thế nào. Thường thường là những người ưa nói chuyện, bảo đảm chắc chắn như vậy. Những người mà ưa nói chuyện thị phi, những người mà ưa ngồi đâu nói đó, ngồi đâu nói đó, sau cùng thường thường bị vướng cái nạn, cái nạn tai là bất phần vãng sanh. Chính Hòa Thượng Tịnh Không đã nói có những người niệm Phật trong niệm Phật đường 25 năm trường, nhưng mà sau cùng khi người ta tới niệm Phật cho mình nhức đầu, chịu không nói. Thì chính Ngài Ân Quang này cũng có đưa ra một trường hợp là có một vị niệm Phật 25 năm trường, ngày nào cũng công phu có vẻ tinh tấn lắm, nhưng mà sau cùng rồi khi mà nằm xuống trước những giờ phút lâm chung, người ta tới hộ niệm, ông ta đuổi người ta ra, không chịu cầu A Di Đà Phật. Tại vì sao vậy? Tại vì thường ngày không chịu tỉnh lại để mà niệm Phật, mà cứ loạn động để niệm Phật. Thành ra cái miệng thì niệm câu A Di Đà Phật mà cái tâm loạn. Tại sao cái tâm loạn? Tại vì cái tâm cứ để cho nó động, nó vọng, nó tướng, nó vọng đến nỗi mà cái miệng dịp không được. Cho nên thường thường người ta nói là tướng tùy tâm sanh là như vậy. Tại sao cái miệng cứ mở ra mà nói chuyện? Là tại vì cái tâm họ động, cái tâm họ động họ kìm không được, cho nên cái miệng nó cứ nước tuôn ra, nó tuôn ra. Bao nhiêu công đức tu hàng ngày nhờ vì cái miệng này nó tuôn ra hết, nó tuôn hết trơn rồi. Vì quen nói chuyện cho nên cái câu A Di Đà Phật nó biến thành là câu nói chuyện của họ, chứ không phải là câu niệm Phật. Cho nên thành ra chư vị phải hiểu rằng là niệm Phật là tâm niệm chứ không phải miệng niệm. Cái miệng này mà thực sự mà niệm Phật thì cái tâm đó phải thành tâm, chí thành chí kính, thì tự nhiên cái âm thanh A-di-đà-phật, A-di-đà-phật đưa vào trong tâm họ, từng chúng tử Phật rất là trong sáng. Và cái chúng tử đó nó biến thành gọi là cái viên ngọc như ý kim cương bất hoại. Đến lúc nằm xuống rồi tự nhiên những câu A-di-đà-phật xuất hiện trong tâm của họ, họ quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương. Còn những người mà nói chuyện nhiều quá, thường thường là chỉ là cái âm thanh, cũng giống như là chư tôi nói, con chuột thì kêu chích chích. Thường thường cái miệng nó phá đi công đức chúng ta rất nhiều, mà nó tạo ra chướng nạn rất nhiều. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta niệm Phật tập đúng 24 tiếng đồng hồ, hẳn nhiên là chỉ trong vòng khuôn viên của niệm Phật đường mà thôi, chứ không dám ra ra ngoài. Nhất định điện thoại ở ngoài gọi vào, xin chư vị đừng nhắc lên. Chư vị có điện thoại cầm tay trong những ngày này, khấn cầu chư vị cắt đi. Trong khuôn viên niệm Phật đường tôi, ngoài cửa thì không dám nói. Nhất định phải làm như vậy, để chi tập được phút nào hay phút đó gỡ đi từng ly một cái nghiệp trong vô lượng kiếp. Mà nhờ mình quyết tâm gỡ như vậy thì ngày mai mình gỡ một chút, ngày mốt mình gỡ một chút, rồi lần sau chúng ta lại tỉnh thâu nữa, nhắc thêm nữa, chúng ta lại gỡ thêm nữa. Nhờ như vậy mà chúng ta hợp với cái đại nguyện của Đức A Di Đà Phật. Dẫu cho một người tội chướng sâu nặng, ngũ nghịch thập ác mà thành tâm sám hối, niệm danh hiệu Ngài 10 niệm trước khi xả bỏ báo thân vẫn được Ngài tiếp độ về Tây Phương đến một đời chúng ta thành đạo. Phải thực hiện cái tâm sám hối từ ngay trong tâm của mình. Cho nên ở đây Ngài Ấn Quang nói là thường có lòng hổ thẹn. Ví dụ như trong niệm Phật đường, người ta đang tịnh khẩu mà nói lên một lời, hổ thẹn liền tức. Tập theo cái hạnh của Ngài Ấn Quang, thường tàm. Ngài lấy cái danh hiệu là thường tàm, thường là luôn luôn, tàm là hổ thẹn. Một vị đại tôn sư trong thời đại này mà tự mình hổ thẹn vì nghiệp của mình còn nặng, vì trí huệ của mình chưa khai, vì còn nhiều chướng nặng trên đời. Khi mà chúng ta nghe những lời tổ, những lời hết sức là đơn giản, hết sức là mộc mạc này, nhưng mà nó bao hàm những ý nghĩa rất là lớn, rất là cao, rất là thâm. Vì sao? Vì nói nếu mà người nào tu hành đúng như vậy thì được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin chư vị bây giờ cứ nghĩ lại, mình tới niệm Phật đường đây, mình niệm Phật để làm chi? Chẳng lẽ làm chơi sao? Chơi thì ra casino, ra cinema, đi những cái chỗ mà bích đích du lịch mới chơi, chứ làm sao mà mặc áo tràng thùng thình như vậy, ngồi trong một cái nhà âm thầm tối tăm thế này, tắt đèn đi, lặng lẽ đến niệm Phật, ngồi đau lưng mỏi cổ, khó lắm chứ. Thực ra chúng ta tới đây niệm Phật là quyết một lòng, một đời này vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Muốn vãng sanh thoát vòng sanh tử thì nghiệp trước phải diệt. Nhưng mà chúng ta diệt có nổi không? Không diệt nổi. Không diệt nổi thì đời đời kiếp kiếp vàng kiếp sau chúng ta vẫn tiếp tục chìm trong cái bể khổ sông mê này, không thoát được. Nhưng mà đại nguyện của Đức A Di Đà nói rằng hãy sám hối đi. Sám hối bằng cách nào? Tịnh khẩu lại, hãy thường làm đi. Hổ thẹn vì sao mình nói? Chư tổ nói vô ích cử ngôn hữu khai khẩu. Những lời nói vô ích nhất định đừng khai ra. Để chi? Để giữ cái tâm mình thanh tịnh. Tại vì một lần mà khai khẩu nói ra thì tâm thái động, tâm thái động thì thị phi sanh liền lập tức. Người này xấu không xấu thì tốt, người này không dở thì hay răng đó. Cứ hay dở xấu tốt nhất định nó sẽ quyền cái tâm của mình trong cái lục đạo luân hồi này, không bao giờ có thể thoát được. Trong khi Đức Phật nói hãy thành tâm sám hối đi, mở ra một lần ngưng lại liền, đừng nói nữa. Tại mình biết mình nghiệp còn mà, cho nên cái nghiệp của mình vẫn còn đó, nhưng mà đừng đụng chạm tới nó, đừng có khơi nó lên, đừng có tạo cái duyên cho cái nghiệp đó nó khơi lên. Tức là gọi là bao nghiệp là phủ nghiệp, là phục nghiệp lại. Còn diệt nghiệp, đoạn nghiệp chúng ta đoạn không được, mà phục nghiệp chúng ta phục được. Phùng bằng cách là ăn ở hiền lành thoải mái, bớt nói chuyện đi, thì tự nhiên cái tâm thái của mình nó im lặng lại, nó tĩnh lại, nó không có vọng. Thì tất cả những cái đó nó cứ nó chìm, nó gối im đó, nó không sinh ra cái quả. Chúng ta lấy cái cơ hội này mà niệm câu A Di Đà Phật, thành tâm niệm đưa cái nhân chúng A Di Đà Phật vào trong tâm mình thật nhiều, và nguyện vãng sanh về Tây Phương. Xin thưa chư vị, nhân gặp duyên thành quả, nhân A Di Đà Phật gặp duyên về Tây Phương, nó thành quả vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc ngay trong một đời này. Còn nghiệp chướng trùng trùng trong quá khứ nằm im đó, khi về Tây Phương tự nhiên hoa giải hết. Vì về Tây Phương không phải là sống trong cảnh giới phiền não ô trược ngũ trược ác thế này đâu, mà ở trên cõi Tây Phương là gì? Gần với chư đại Bồ Tát. Các ngài nhắc nhở cho chúng ta, nhắc nhở không phải là phàm phu nhắc nhở phàm phu đâu, các ngài nhắc nhở, các ngài khai thị từng chút từng chút, tất cả những nghiệp chướng nó tự nhiên tiêu đi hết, trở về cái pháp tánh độ, trở về chân tâm tự tánh, không còn cần nghiệp nữa, không còn có tội nữa, mà chỉ dùng cái thần thông biến hóa vĩ đại của chân tâm đi cứu độ chúng sanh mà trang nghiệp. Cho nên mong chư vị chúng ta có khả năng về Tây Phương, nhất định có khả năng, nhưng mà yêu cầu là gì? Đừng để cho nghiệp nó tạo, nó dựng, nó sinh, nó nở ra, bằng cách cắt đi cái duyên, mà trong đó tất cả cái duyên đều từ cửa miệng này mà sinh ra hết. Mong chư vị ngày hôm nay quyết lòng quyết dạ tinh khẩu cố gắng. Nếu mà mở một lời nào ra, nghe một người nào nhắc, tính là liền, để chi? Tao quyết lòng đi về Tây Phương cho được trong một đời này. Nguyện mong chư vị ai ai cũng thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.